Chúng ta hãy bắt đầu. Chúng ta đang tập thiền với nhau để mà hy vọng có cái cơ hội để mà phát triển cái khiếu thiền mà có thể dùng trong mỗi ngày. Chẳng hạn như nếu như quý vị có cái khiếu về thiền thì cái trình độ càng cao thì càng có thể giải quyết cái sự căng thẳng của tinh thần một cách rất là lẹ làng. Cái tinh thần căng thẳng là tại vì chúng ta cho phép cái thế giới bên ngoài nó điều khiển chúng ta, tạo áp lực cho chúng ta. Tại nhà hàng như khi quý vị bị căng thẳng, căng thẳng tinh thần đó, thì quý vị chỉ cần chặn cái thế giới bên ngoài lại và chậm lại. Là một phương pháp chúng tôi huấn luyện cho mấy cái học trò để mà ngăn chặn lại cái thế giới bên ngoài, để bên ngoài mình thì mình chỉ cần chú tâm vào cái đan điền, từ tự động thế giới bên ngoài nó sẽ vào không được. Lý do thứ nhì mà cái thiền tông nó rất tình hành ở bên Tây phương là tại vì nó cho phép chúng ta có cái sự tăng cường sức lực. Chẳng hạn trong ngày, trong ngày làm việc mà khi quý vị cảm thấy mệt mỏi đó, thay vì mà vói tay lấy một cái kẹo để mà nhai mà ăn để mà lấy sức đó, thì quý vị có thể nhắm mắt thiền một vài giây phút thì sẽ tự động có sức lại ngay, không cần phải ăn kẹo, không cần làm gì hết. Cái lý do thứ ba mà rất quan trọng mà thiền tông thịnh hành ở bên Tây phương là tại vì tu thiền đó, dùng thiền, cái phương pháp thiền môn đó, nó cho chúng ta có những cái hiểu biết, có những cái nhìn mà thường thường không thể có được. Ok, cái insight, tôi mới nhớ là cái chữ insight tiếng Hoa mà tôi học lúc mà tôi học bên Đài Loan á, tâm đắc, chữ là chữ tâm đắc đó. Cái mà bỗng nhiên mình hiểu được, cái tâm mình nó thấy được mà không ai nói, đó là tâm đắc. Bỗng nhiên cái tâm mình nó hiểu, không có người giảng, bỗng nhiên mình thấy được cái đó. Đây là một trong những cái đài lợi ích của bên thiền tông. Chẳng hạn như chúng ta vừa rồi một nhóm người đã tu cái Phật thất. Cái Phật thất á, thì nó khác cái thiền thất nhiều lắm. Tại vì cái Phật thất là động, pháp môn là pháp môn động. Ngược lại, pháp môn thiền là pháp môn của cái tỉnh. Khi mà quý vị tỉnh thì quý vị sẽ thấy rõ hơn và thấy lẹ hơn. Đó là một cái đặc tính của cái pháp môn thiền. Là chúng tôi khuyến khích quý vị tiếp tục tu gắt gao, còn thời gian còn bao nhiêu nữa, có được bao nhiêu tu hết sức bấy nhiêu. Làm sao mà được cái tâm đắc? Quý vị bằng hai cách. Okay. Thứ nhất là chúng ta được tâm đắc bằng cách hành lì ru, hành nhập. Một cái phương pháp đầu tiên hết á mà cái phương pháp đầu tiên hết á là hành nhập, có nghĩa là tất cả mọi người đều phải học cái phương pháp này. Hành nhập nghĩa là sao? Có ai biết hành nhập nghĩa là sao không? Ai đoán thử hành nhập là làm gì? Hành nhập là sao? Còn sao nữa? Hành nhập có nghĩa là cày. Phải cày. Ai cũng phải tập cày hết. Một trong những cái điều kiện của học thiền là phải biết cày. Ai cũng phải cày hết. Ai cũng phải chịu khó cày hết. Mấy cái ngày đầu nó khổ dễ sợ. Cái cơ thể chúng ta không quen ngồi yên. Ngồi đó mà cái tư tưởng nó kéo mình đủ hướng hết, nó biểu mình đứng lên, nó biểu mình ngồi xuống, nó biểu mình cửa qua cửa lại, nhìn này nhìn kia, nghe này nghe nọ. Thành ra cái thiền tông ấy, một cái quan trọng mà không ai dám nói về cái chuyện này hết đó, là nếu thực sự chúng ta mà muốn tìm có những cái tâm đắc, có những cái hiểu biết mà chúng ta không thể có được, thực sự muốn tìm cái sự hiểu biết đó, có những cái sáng trí, có những cái sáng suốt, có những cái trí huệ mà chúng ta không thể nào có được đó, thường ngày thì phải dùng cái phương pháp môn thiền. Và pháp môn thiền đó là nó bắt chúng ta ngồi yên đó. Và tập ngồi yên. Nó làm những chuyện là bắt chúng ta làm cái chuyện mà chúng ta thường không quen làm. Bởi mới gọi là phải cày. Thì cái việc đầu tiên hết chúng ta phải phát triển, khả năng phát triển, cần phát triển là ngồi đó mà chịu đựng mà không có bỏ cuộc. Nếu quý vị mà chịu khó, chịu sẵn sàng làm cái đó là quý vị sẽ bước vượt qua cái thử thách đầu tiên. Ai thắc mắc gì về chuyện này không? Tại vì cái gì mà ngồi đó lâu, đủ lâu thì tự động những cái tư tưởng đó, nó loạn sang ngồi đó, tự động nó sẽ vơi. Mình không cần làm cái gì hết đó, tự động nó sẽ vơi. Thì chẳng hạn như đây là giống như là lúc mà những người tu niệm Phật, người ta cũng vậy. Hàng bên pháp môn niệm Phật, người ta niệm Phật là tại người ta mong muốn, ao ước được niệm Phật để mà được vãng sanh. Thì vì cái nguyện vọng đó nó mới sẵn sàng cày niệm Phật. Thì bắt đầu lúc niệm Phật cũng vậy, cái tư tưởng nó cũng bay phất phới khắp đủ mọi nơi. Rồi cứ tiếp tục niệm Phật tại vì mong muốn là được vãng sanh, thì từ từ những cái tư tưởng từ từ nó sẽ vơi. Khi mà cái tư tưởng bắt đầu nó vơi rồi, khi tư tưởng nó vơi rồi thì bắt đầu quý vị tự động sẽ thấy một cái mô hình, một cái pattern, một cái phương cách của những cái tư tưởng nó sao. Thì khi mà quý vị những tư tưởng nó vơi rồi, quý vị từ từ sẽ thấy những cái loại tư tưởng, có những cái pattern, tôi không biết tiếng Việt thì pattern là sao, có những cái mô hình của nó, có những cái phương hướng của nó, có những loại tư tưởng đó mà nó nhực dây chúng ta, khiến chúng ta có những cái hành động trong mỗi ngày, trong thường ngày, bắt đầu mình thấy được cái đó, đó là cái tâm đắc. Ai coi chuyện thắc mắc gì không? Dễ, không có gì. Thiền cái chuyện làm chuyện đó thôi, tự động sẽ có những cái chuyện đó, chuyện tốt nó xảy ra. Okay. Bắt đầu thấy những cái tâm đắc, quý vị bắt đầu thấy những cái động cơ nó thúc đẩy những cái hành động của chúng ta, những cái chấp trước nặng nề của chúng ta. Bây giờ mới thấy cái sự khác biệt giữa cái phương pháp niệm Phật, cái phương pháp thiền. Cái phương pháp niệm Phật đó, là quý vị, cái thiền đó, nó cho quý vị thấy được, tại vì nó tỉnh, thành nó cho quý vị thấy được những cái động cơ nó rõ ràng mà nó lè hơn là khi mà niệm Phật. Đó là sự khác biệt là khi mà chúng ta ngồi thiền đó, vì chúng ta đừng tỉnh, thành những cái tư tưởng nó đồng đầy, thì giờ thấy ngay lập tức, thì như vậy mình thấy được những cái động cơ đó, những cái chấp trước đó nó lè hơn là chúng ta có thể thấy với cái phương pháp niệm Phật. Tại phương pháp niệm Phật mình nó đồng nhiều hơn là tỉnh, thành mình thấy chậm hơn. Ok. Từ từ phương pháp niệm Phật cũng sẽ thấy được, nhưng điều thấy chậm hơn. Đó là sự khác biệt lớn lao giữa những cái người mà tu và cái người không tu. Những người mà tu thì có cái cơ hội để mà thấy được cái chấp trước của họ, thấy những cái động cơ mà thúc đẩy những cái hành động của họ. Cái đó gọi là trí huệ. Trí huệ là cái phần của trí huệ, lớn của trí huệ là cho chúng ta thấy được những cái động cơ nó thúc đẩy chúng ta. Những người mà thiếu trí huệ là một người sống một cuộc đời mà không hiểu tại sao họ có những cái hành động như vậy. Khi cái bắt đầu thấy được có những cái tâm đắc như vậy, thì cái việc bắt đầu thấy được cái sự liên hệ giữa cái tốt và cái thiện và cái ác. Quý vị sẽ thấy rằng khi mà quý vị có những cái tư tưởng mà nó thiện á, thì có chuyện tốt nó xảy ra cho chúng ta. Rồi quý vị thấy khi mà chúng ta nuôi dưỡng những cái tư tưởng mà nó ác á, thường xuyên á, thì những cái chuyện nó ác nó xảy ra cho chúng ta, những chuyện bất hạnh nó xảy ra cho chúng ta. Ai thấy được cái đó chưa? Quý vị có ai thấy được rằng khi mà chúng ta nuôi dưỡng những cái tư tưởng mà nó sân hận ác độc đó, thì cái cơ thể chúng ta đang bị bệnh, có thấy được cái đó chưa? Thưa quý vị, nuôi những cái tư tưởng mà sân hận như vậy là quý vị đang tự đầu độc đấy mà không biết, cái cơ thể nó đang chết. Quý vị không tin tôi làm thử với coi, bây giờ nổi giận đi, nuôi cái sân hận, nuôi cái hận thù một cái người khác, thì quý vị thấy rằng mình mệt mỏi, nó lẻ hơn, và mình sinh bệnh rất là lẻ đó. Thử vậy quá. Tôi đã từng thử rồi. Tôi chưa muốn tôi làm research and development. Không có thầy với kẹt rồi, mình phải làm research. Không phải như quý vị có đụng với tôi, bẩm bạch thầy, con có vấn đề này, xong thầy giải quyết giùm cho con. tôi không có ai hỏi được như vậy, tôi phải tự giải quyết lấy. À, mà giải quyết được thì mình làm research and development, mình thí nghiệm, phải thí nghiệm. Khi quý vị thấy được như vậy thì quý vị tự động sẽ chọn sống cuộc đời lương thiện, sống cuộc đời lành mạnh. Tại như vậy mình sẽ có cái cơ hội có hạnh phúc hơn. Lúc đó quý vị sẽ có thiệt sự có trí huệ, sẽ lập tức khi mà nhận thức được rằng mình có những cái tư tưởng mà ác độc, đó là cái sân hận với người khác đó, mình gạt nó sớm chừng nào thì mình sẽ lành mạnh, mình sẽ khỏe mạnh chừng đấy. Mà mình không biết gạt nó đi là mình đang chết sớm, mà mình đang bình hoàng thêm. À, có ai kiên thắc mắc gì không? Cái đó là hành nhập. Cái đấy, cái việc đầu tiên chúng ta tất cả mọi người đều phải tập biết có cái khả năng như vậy, là nếu như mình nghĩ không ra, mình cứ ngồi mình cày thôi. Cái gì mà không nghĩ không ra, cứ ngồi cày cho tôi, từ từ nó sẽ nghĩ ra. Ta nói cái phương pháp rất là hay. Nhiều khi đối với tôi phải tốn một ngày hay là một tuần hay cả tháng, nhiều khi có những cái nó rắc rối quá phải tốn cả 10 năm mới hiểu được. Rồi cái phần thứ nhì bên thiền tông, để cái gì khai mở trí huệ. Cái cách thứ phương pháp thứ nhì bên thiền tông này khai mở trí huệ chúng ta là bằng cách lý nhập. Okay. Lý nhập nghĩa là sao? Chúng ta phải cần hai cái luôn. Cái hành với là cái lý. Cái lý là cái chúng ta không thể nào suy luận ra được mới gọi là cái lý. Cái lý là cái mà có những cái lý mà chúng ta không thể nào dùng cái trí chúng ta mà suy luận ra được mới gọi là lý. Những cái lý là những cái bên Phật giáo là có những cái lý mà nó mà cái tâm thức chúng ta, cái óc suy toán chúng ta không thể nào suy luận ra được mới gọi là lý bên Phật giáo. Okay. Thành ra cái lý là cái lý nhập á, là quý vị nghe những cái giáo lý mà rất thâm sâu, rồi quý vị sau thời gian lâu dài á, rất lâu sau đấy, cái việc từ từ cái thể hội được. Thể có nghĩa là cái thân của mình đó, nó sống như vậy, cái hành động nó như vậy. Hội có nghĩa là cái tâm mình nó hiểu được như vậy, cái thân và tâm lúc đó nó thâm nhập vào cái lý đó. Thành cái thể hội là cái mà nó có sự thay đổi về cái thân của chúng ta, nó thay đổi. Cũng có cách nào khác mà giảng cái gì được như vậy hết, cái vấn đề này hết. Thì lúc mà cái lý mà cái thông đạt về cái lý đó, thì nó vừa cái thân và cái tâm nó xảy ra cùng một lúc, mình thiệt sự mình thông đạt được. Nếu không á, nếu quý vị dùng cái trí mà tưởng tượng thôi, đó chỉ là tưởng tượng thôi chứ không phải là thông đạt, chưa phải là lĩnh ngộ, chưa phải là lãnh hội. Ok, có ai thắc mắc gì không? Nếu không ai có thắc mắc gì thì hết thì giờ rồi. Tôi sẽ cứ thì kéo dài được 50 phút thôi. Hết cái gì mà sâu xa mà nói chuyện cái gì đó. Ngày có ngày, ngồi thiền có ngày, ngồi mới nghĩ được cái chừng đó thôi.
Mô Phật bạch Thầy, xin Thầy giải thích rõ cho chúng con hiểu xem về nãy Thầy nói là mình ngồi lâu thì những cái scatter thought nó dying down, and then you will see like another pattern of a thought coming up. Cái pattern đó mình nhận dạng ra nó khi nó đã hoàn thành rồi, hay là mình nhận dạng ra nó khi nó mới bắt đầu, nó khởi lên, mà nó khởi lên ở đâu vậy? Ở trên đầu mình hay là nó ở trong tim hay là ở đâu?
Mô hình người tàu dịch giữ đó là mô hình, pattern là mô hình, thấy được cái mô hình của cái tư tưởng chúng ta. Một cái trình độ nó khác nhau, cái mô hình của mỗi trình độ nó khác nhau. Mình kẹt ở đâu mình sẽ thấy nó lộ ra. Okay. Thì bởi vậy lúc mình tu, Đức Phật mới nói là quý vị phải tự độ, chứ tôi không thể nào tu cho quý vị được. Tại vì quý vị khi mà thấy được cái mô hình đó rồi, thì quý vị mới có thể có cái sự lựa chọn. Mình nói là mình cho phép nó tiếp tục quấy rầy mình là không. Chẳng như tham ăn tô phở, ok, mình ngồi đây mình tham tô phở, không có phở mà tưởng tượng cái tô phở, thì mình nói mình cho phép mình tưởng tượng tô phở hay là không? Bạn ngay bây giờ nè, mình không nói là mình muốn nói, nếu tô phở trước mặt thì mình nói gì? Hiện bây giờ không có tô phở, mình ngồi tưởng tượng cái tô phở, mình tự hỏi mình có tự cho phép từ quấy rầy như vậy là không? Nếu mà nó không, là nó phục, nó chặt mất ngay lập tức, mình thoát. Còn cái người ta không biết, cái người phàm phu ta không biết, ta ngồi nó tưởng tượng, nó nói, chắc cái tô nó ngon, mà phải, nhất là phải bỏ vắt tí chanh nữa, cho nó thơm. Ta ngồi ta thêm mắm, thêm muối vào, ta tưởng tượng thêm nữa, mà không có tô phở trước mặt, nó ngồi tưởng tượng thôi. Ta tự dày vò như vậy mà không biết, mình đang tự dày vò đấy. Khác biệt cho nó thôi, mình có sự lựa chọn. Lúc mà quý vị thấy được những cái mô hình của những cái tư tưởng mà nó đang dày vò mình quyết định lấy, mình muốn cho phép nó như vậy hay là không, đó gọi là tâm đắc. Người thường ta thấy không được cái đó. Người thường ta người thường mà ta ngồi ta tưởng tượng, ta thấy, ta nghĩ ta có phở, lập tức đứng dậy leo chiếc xe lái tới cái tiệm phở ăn ngay lập tức, không đợi về nhà vợ nữa. về và phở mà ký đầu nữa, tại sao em nấu của tôi một nồi phở ngon gì mà anh nở nào. Mà là đủ thứ loại khổ hết á. Tùy cái trình độ của cái mình, của chúng ta, tùy cái trình độ mỗi người là cái tư tưởng nó khơi động lên đó. Xin lỗi, cái trình độ người càng cao đó, thì càng thấy được nó khơi động từ cái từ sâu hơn. Cái người trình độ thấp đó, thì thấy nó khơi động lúc nó thô. Ok, ai có thắc mắc gì không? Yes. Yeah.
Khác gì với những vị mà thiền sinh tu thiền thuần túy không? Xin thầy giải thích cho chúng con biết.
Không khác gì hết. Ok. Cái khác biệt chỉ là cái chỗ là khi mà tôi mà dạy niệm Phật thì tôi không giảng như vậy, mà khi dạy thiền tôi phải giảng như vậy, tại không có chuyện gì mà nói hết. Tôi mình làm là mình hành nhập, tự động mình hành nhập. Cái quan trọng là đừng gọi, không cần biết gọi là tên gì, gọi là niệm Phật hay là thiền tông, chả khác gì hết. Họ chỉ hành nhập, họ sẽ vào, họ sẽ hiểu được cái chuyện đó hết, từ từ họ sẽ hiểu hết. Có câu hỏi khác nữa không? Có câu hỏi đây, xong câu hỏi nữa. Yes.
A Di Đà Phật. Dạ thưa, nãy giờ thầy đã giải cho chúng con rất là rõ là chúng ta tu thiền là đi từ sự nhập thì tiến tới lý nhập. Đó là cái hết sức là cụ thể, là bởi vì chúng con đã có thực tập. Nhưng mà con có một cái, cái sự hiểu biết của con về thiền á, thì con nghe dạy là trong sách vở, dĩ nhiên là con chưa hiểu tại sao nói là mình phải trong thiền á, là phải giữ ba cái yếu tố là giới rồi mới sanh định, rồi định mới sanh huệ. Thì con không biết là giữa hai cái lời dạy như vậy có tương quan với nhau hay không?
Hoàn toàn không có khác biệt gì hết. Tại vì khi cái việc mà giữ giới đó, trì giới đó, thì những cái tư tưởng loạn xạ nó ít hơn. Cái việc ít cái vọng tưởng hơn. Cho nên mình giữ giới đó, thì mình bớt tư tưởng loạn xạ. Rồi mà khi mà gặp những tư tưởng loạn xạ như vậy nó còn lại á, thì mình không có hành động gì hết, mình không có phản ứng gì hết đó, thì mình mới nhập định được. Tôi mới chửi mắng cái cầu này đó. Cái cầu này nó bắt đầu thấy sơ sơ rồi phản ứng tùm lum tà la, phản ứng ngày cả đêm luôn. Nghĩa, tôi thấy kia mà nhảy kịch cà tưng như vậy, thì không bao giờ nhập được cái định, không bao giờ thoát được hết. Cái định nó chỉ có thể có khi chúng ta không có phản ứng. Với không biết học ở đâu, tôi mắc cỡ vậy sợ. Tôi mắc cỡ vậy sợ, mấy người này không biết họ tu ở đâu. Yes.
Dạ, thưa thầy, con không có hiểu làm sao mà experience the principle through your body. Xin thầy cho một cái thí dụ khác.
Ví dụ nè. Bây giờ lúc mà mời cho ta hỏi là hỏi đủ thứ chuyện, mình phải trả lời hết tất cả. Câu hỏi là làm sao mà thể hồi được, cái thể là cái thân thể, làm sao mà nó mình thấy được. Mình dặn vậy cho quý vị biết là lúc mà quý vị khai mở cái trí huệ đó, trong óc quý vị đó nó có một cái new connection, thành cái cơ thể vì lúc đó nó đổi. Cái khí cái vị nó chạy cái khí cái vị nó chạy lẹ hơn, cái vị khỏe hơn, và trong óc cái vị nó có một cái connection mới, con đường mới, lúc nó cho phép quý vị thấy được cái quý vị trước đã chưa thấy. Thành ra physically it happens. Lúc đó mình khỏe hơn, lúc đó mình lành mạnh, mình cái cơ thể mình nó khỏe hơn. At the same time, cơ thể mệt hơn, tại lúc đó cái máy nó chạy lẹ hơn, tại cơ thể nó bị nóng, nó bị mệt. Để thiệt ra trong cái mệt, cái nóng đó, nó có cái khỏe của nó, giống như cái người tập tạ vậy đó. Lúc mà tới tập tạ đầu tiên, cơ thể nó bị mệt, nhưng để cái cơ thể nó mạnh hơn. Y chóc như vậy đó. Ok. Thành ra cái cơ thể lúc đó nó thay đổi. Thành ra mấy cái thiền thất, là bí mật thiền thất là phải có đủ thì giờ, phải tu đúng gần 7 ngày thì cơ thể mới đổi được. Còn mà sớm, mấy người về sớm, cơ thể không đổi, ráng mà chịu. Bây giờ tôi mới cho biết bí mật. Mấy cái bí mật này thiền tông dễ sợ lắm. Làm mới thấy được, không làm ráng mà chịu. Bây giờ tôi, tại tôi không có chuyện gì nói, tôi phải trẹt ra hết rồi. Bây giờ vạch mấy cái bí mật này ra hết rồi. Bây giờ không biết sau năm có gì mà nói nữa bây giờ. Sang năm mà không có chuyện này nói nữa, tôi về hưu, không dạy nữa. Bởi vậy, phải cần 7 ngày cơ thể mới đổi kịp. Thành dễ sợ lắm, mấy cái thiền tông, mấy cái pháp môn này dễ sợ lắm. Có những cái bí mật mà mấy tổ sư mà dạy, mà truyền lại chúng ta mà phải làm rồi á. Làm tôi làm hết năm này, có năm nọ mới, thế là phải cần như vậy, nó mới dạy. Không làm ráng mà chịu. Người đọc sách, mấy thầy đọc sách 7 ngày, cái này dễ hiểu mà, cái này tôi hiểu được mà. Không làm không hiểu được. Dễ sợ lắm. Những cái bí mật mà mấy tổ sư dễ sợ lắm. Dạy nó bắt mình làm, chứ mà dạy để mà hiểu. Giờ tiếc. Bởi vậy bởi vì ngay tôi nói những cái ngày tổ sư phải gặp mấy cái thiền thất, phải lo mò tới bò như ngày hư vân, phải lết cái xác tới để mà tham gia cái thiền thất, chứ ở nhà mình được. Cái trình độ ngày là quá cao rồi mà phải tới thiền thất, phải tham gia cái thiền thất. Dễ sợ, mấy tổ sư dễ sợ lắm. Chà, hàng như tức cười bác Thân Hương, bác nói là cái gì có biết không? Bác Thân Hương là bác không biết gì nhiều Phật pháp phản bác. Bác chỉ ngồi chơi vậy thôi. Nói về giáo lý thì bác mình cũng không biết gì nhiều phản bác. Nghe cho vui vậy thôi. Nghe cho vui vậy. Nghe tay này qua ra tay kia. Xả hết. Nghe làm nhớ làm cái gì. Thì cái bác này là bác thấy được, bác nhờ cái hành nhập chỉ làm thôi. Lúc mà tới ngồi thiền tức là niệm Phật, lúc mà nghe giảng kinh thôi, chứ con chỉ làm thôi, chứ không cần biết là hiểu không hiểu, nó không quan trọng, chỉ làm thôi. Mà tự động phát triển mở trí huệ tại nhờ hành nhập. Bởi cái Phật pháp nó tuyệt vời chỗ đó, mình không cần hiểu. Những người thông minh như quý vị là hiểu nhiều quá đi, nó phiền lắm. Chúng tôi không cần cái gì hiểu, chúng tôi chỉ cần cái gì làm thôi. Làm đủ 7 ngày bỗng nhiên thấy ngay à. Đính chính, thần minh thần ngà. Chọc cho ông này ông điên chơi nè. À, ông này cũng thích học dễ sợ lắm.
A Di Đà Phật, thưa thầy, con có hỏi câu là nếu mà người tọa thiền mà ngồi ngủ, còn người mà nằm ngủ nhưng mà người ta niệm Phật, vậy cái sự khác biệt giữa hai cái đó cái nào nó thù thắng hơn thầy?
Cái kiết già nó có một cái tuyệt vời, là cái vị ngồi kiết già nó có nhiều cái lời không thể tưởng tượng được, mà không thể nào có mà nếu không ngồi kiết già. Khi mà ngồi kiết già đó, ngồi kiết già mà dầu ngủ đi nữa đó, cái khí nó lưu chuyển nó khác. Còn nếu như nằm ngủ đó, cái khí lưu chuyển nó khác, hoàn toàn nó khác. Có sự khác biệt rất lớn giữa cái kiết già với kiết già với những cái tư thế khác. Cái sự khác biệt khác là cái gì? Nằm mà niệm Phật đó thì chưa chắc cái vị đang niệm Phật cả một thời gian nằm. Còn khi cái vị mà kiết già đó, ngồi kiết già thì cái khí nó chạy trong lúc mình đang ngồi kiết già. Ok, ai thắc mắc gì khác không? Câu hỏi tại sao mình chấp vào cái thân vậy? Vừa hỏi mẹ sao mà hỏi tôi là tôi đâu có biết được. Bà cho ông cái thân chứ đâu phải tôi đâu có cho ông cái thân đâu. Yes.
Vậy bạch thầy, con đọc tiểu sử những vị thiền sư có nói là có vị từ ngày mà xuất gia cho tới chết thì không hề nằm. Thì con rất là khó tin, con nói trời, một người không nằm làm sao ngủ. Bây giờ con gặp thầy thì con biết là thầy từ hồi xuất gia tới giờ cũng là không có nằm, chỉ là ngủ ngồi. Con rất là thán phục. Nhưng xin thầy chỉ cho chúng con biết là nếu ngủ ngồi như vậy á, thì về y học có cái hại gì hay không, và về đạo pháp thì có cái lợi như thế nào? A Di Đà Phật.
Lúc mình tu luyện á, như theo cái những cái pháp mà xuất gia, người xuất gia chúng tôi ấy, thì theo cái sự hiểu biết của tôi đó thì nó không có gì cái hại, có gì hại mà toàn rất nhiều lợi. Nó những cái lời mà không phải về cái gì mà ngủ ngồi như vậy đó, thì nó khí nó tù, thay vì nó bị tản mát. Mình nằm á thì khí nó tản mát. Mà nằm niệm Phật á, khí nó tản mát. Còn nếu mình nằm á, mình xếp bằng, khi mình nằm mình niệm Phật á, thì khí nó tù lại. Thì công phu nó đăng lên. Thành ra cái khác biệt chừng đó thôi. Mình niệm Phật mình nằm á, thay vì cái gì nằm mà duỗi chân ra, xếp bằng cái chân lại thì nó lợi hơn là nằm mà duỗi chân ra. Ok. Cái người tại gia làm gì cũng được. Ai thắc mắc gì khác không? Ai thắc mắc gì khác không? Không ai thắc mắc thì mình sẽ xếp bằng tiếp.
Dạ bạch thầy, như con đã thưa với thầy tối nay.
Ôi dạ dạ.
Dạ, chúng con xin phép lễ thầy để có một hầu như là chúng liên tỳ cũng xin về. Chỉ còn có mình Minh Thơ ở lại để đủ 7 ngày. Rồi đi về sau. Cho nên chúng con xin có cái lễ để tạ thầy.
Phần khác xin nhắc quý vị ngày mai đài truyền hình họ mời mình lên để chia sẻ cái việc tu hành chúng ta với mấy khán thính giả của họ. Thành ai mà muốn lên thì mời quý vị đến. Thành mình có thể đến đó lúc khoảng 9 giờ sáng, tức là 8 giờ là phải bắt đầu, khoảng 8 giờ hơn sau cái buổi ngồi tới 8 giờ mình đứng dậy mình sẽ soạn mình đi. Thành tôi cho tôi coi thì ai muốn ngày mai ai sẽ tới tham gia. 3 người hả? Mấy người kia không đi hả?
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính bạch ni sư, kính bạch chư tôn đức chùa Bảo Ân, kính thưa quý bạn đồng tu Phật tử chùa Bảo Ân. Thấm thoát rồi, ngày tu cũng trôi qua. Tiếc rằng khóa tu chưa hết, mà duyên trần ràng buộc đã lôi kéo chúng con trở về với cuộc sống thường nhật. Chúng con rời chùa Báo Ân chẳng những với lòng tiếc rẻ, mà chúng con còn mang về một tấm lòng tri ân để có thể kể cùng các bạn. Trước hết, chúng con tri ân thầy Ni sư Hằng Lượng, chư tôn đức đã bỏ ra rất nhiều thì giờ mới có thể tổ chức được hai khóa tu.
Hằng Lượng xích ra một tí dùm được không? Xích ra dùm tí đi. Xích ra.
Dạ. Mới có thể
qua bên kia, qua bên kia. Xích qua bên kia dùm tí đi.
Chùa đã bỏ ra rất nhiều thì giờ mới có thể tổ chức được hai khóa tu liên tiếp là Phật Thất và Thiền Thất. Trong ngày Phật Thất, chúng con thấy Thầy từ sáng cho đến chiều tối niệm Phật liên tục, rồi tối thì lại giảng kinh, không mệt mỏi. Trong ngày tu Thiền Thất thì thầy ngồi suốt từ sáng, chỉ có buổi trưa nghỉ một tí rồi thầy trở lên ngồi để tối suốt ngày, rồi tối lại còn phải giảng cho chúng con. Ni sư thì lo mọi việc giúp đỡ chúng con, những lúc rảnh ni sư còn lên đây dạy cho chúng con những cách thư giãn và hướng dẫn chúng con lễ Phật như thế nào cho có cái sự kết quả tốt về cơ thể cũng như là có sự thành tâm. Chúng con cảm động biết bao khi các bạn Phật tử ở chùa Báo Ân đã mỗi ngày cho chúng con những thức ăn rất nóng, vệ sinh, bổ dưỡng và tinh khiết. Chúng con không biết nói gì hơn, chỉ dâng lên trước Tam Bảo tấm lòng tri ân và nguyện rằng sẽ những gì thu thập được chúng con sẽ cố gắng áp dụng trong đời sống tại gia của mình. Chúng con xin phép được cúng dường một số tác phẩm của chúng con để dâng lên Thầy Ni Sư Chư Tôn Đức chùa Bảo Ân cũng như các bạn đạo để có một chút không khí đạo vị, tạo một cái niềm vui đơn sơ cho tất cả. Dạ, đầu tiên là con xin đọc cái bài thơ, và xin mời quý bạn đứng lên. Và bài thơ này là do nhiều tác giả viết ra, mỗi người viết một hoặc hai câu thôi. Sư cô Hiền Nhã mới gửi cho con, nói làm ơn sửa giùm. Thì con nói rằng thơ này nhiều tác giả quá, mà nhiều ý như thế này thì không thể sửa được. Con xin mạn phép lấy ý để làm lại một bài thơ mà ký tên là Hợp Danh. Bài thơ tựa là Chân Sư. Và thưa, cũng xin giải thích chân đây là chân thật chứ không có giả, chứ đừng nghĩ là chân tay. Tiết đông lạnh thấu cửa thiền, chân sư ngồi lặng một niềm vô tâm. Chúng con tất dạ xót thầm, thầy tu khổ hạnh gieo mầm vô ưu. Niết bàn đâu cảnh vô dư, một thân Bồ Tát dẫn đưa lối về. Chúng con đeo đẳng si mê, sớm hôm khai thị chẳng nề nhọc công. Tri âm chẳng kiếm phố đông, trà xa một mảnh cô thân tọa thiền. Thời gian thác đổ triền miên, thiên thu như thể nhất phen buông sào. Không gian sóng biển rạc rào, bao la từ thuở ra vào hữu không. Mai già kham nhẫn hàng đông, tinh mơ xuân đến trổ bông tuyệt vời. Hồng trần lui tới thảnh thơi, hữu duyên hóa độ không lơi mái chèo. Đầu non một mảnh trăng treo. Dạ, thưa bài thơ đến đây là chấm dứt. Thì nhiều người có hỏi là tại sao thơ Lục Bát mà không có chấm dứt bằng câu 8 chữ mà chấm dứt bằng câu 6 chữ đầu non một mảnh trăng treo. Đó là cái ngụ ý của tác giả. Để mọi người đều thắc mắc ở cái câu cuối này thì người ta sẽ chú tâm hơn, và do sự chú tâm đó sẽ hiểu cái ý của bài thơ. A Di Đà Phật. Và bài thơ này sẽ được đã được Minh Nhân dịch ra tiếng Anh và Thomas sẽ đọc lên.
Ok.
Và tiếp theo thì Minh Nhân sẽ đơn ca bài Hàng Sơn.
Dạ, A Di Đà Phật, thưa thầy, con thì nói tiếng Hoa thì không rành, nhưng mà hát cái bài này tiếng Hoa thì cũng mong là tặng cho thầy với đại chúng. Thì hát thì cũng hay gì, nhưng mà muốn chia sẻ cùng với đại chúng cho cái đêm này được có mùi đạo vị vậy thôi thầy. A Di Đà Phật.
Okay. Hát tiếng Hoa thiệt hả?
Dạ, hát tiếng Hoa thiệt. bài trước. Ye ge fan chan dong long feng san jin ju yi pian wu meng long xue yue jing wo xing nian fu dong kong bu yi se se bu yi kong. 回眸就临起不顾一点痛天地有心无在其中行上命中深深苦乐皆随风君莫叫主人却满是的落 爷爷来求度光荣，春和日生，寿命生中。
thầy ơi, cho con hát tiếng Việt.
Hay quá, hay quá.
Ya khan yun chân yu yin yu rừng phong. Không gian lắng lẽ tâm tình mộng lộng, thủy nguyệt cánh hoa tâm niệm phù đồng. Không bất y sắc sắc bất nhị khổng, hồi mộng cấm lòng niều chẳng quý nhất điểm thông. Thiên địa hữu tình vô vốn tại tâm trung, hàng sơn tiếng chuông ngân thanh thoáng chìm hang vối bầy. Đừng hoài vì sao mây như mong, hàng sơn thấm đắng vầng ngáo dư quả lai nơi đây. Đông tình nơi nào hoài tầng tùng.
Xin chào, tôi là Amito Phu.
Very nice.
Dạ thưa Minh Nhân là hát theo tiếng quốc tế, thành ra mình nghe tiếng nào nó ra tiếng nấy. Dạ tiếp theo là Minh Nhân và Nhập Lạc sẽ xong ca một bài. Con cũng xin thưa là Nhập Lạc là tập bài ca này đến khang tiếng lên, cho nên là hát dở thì là chuyện tự nhiên. Xin cho biết bài hát tựa là gì ạ?
Thưa thầy, cái bài này cũng gọi là Hàng Sơn Thanh Trung, là tiếng chuông của ở Hàng Sơn.
Nam mô Chín Liệu Trân Chí Sơ Chế Ta Chư Quán Chủ Sư Lý Bồ Tát. Nam mô Mê Sa
tấm lòng của chúng con đối với thầy. Đối với ni sư, chư tôn đức và các bạn đạo tại chùa Bảo Ân. Và đây chúng con xin đảnh lễ cúng dường Tam Bảo trước khi chúng con ngày mai chúng con lên đường.
Một lại. Ok. Cảm ơn quý vị lòng nhiệt thành đã chia sẻ chuẩn bị sự soạn tốn thời giờ lắm, tốn công lắm, tốn nhọc lắm. Hy vọng trong tương lai mình sẽ gặp, sang năm mình sẽ gặp nhau lại để tu tiếp, cho đến khi mà mình được vãng sanh hoặc là mình giác ngộ. Ok. Ai có cần vấn bàn gì nữa không? Câu hỏi là tại sao chấp vào cái thân, ông hỏi lại là tại sao có cái tình dục, và cái chuyện tình dục có phải là cái chuyện chấp vào cái thân, nó liên quan rất mật thiết. Có những cái như người ta, những cái nhiều chuyện mà người ta không thể nào giảng nghĩa được, và cần thì giờ. Nhiều khi cái bài học chỉ là nói cho người viết là có một cái vấn đề đó thôi. Rồi cái vấn đề nó không có dễ gỡ, thành ra cần thì giờ rất là nhiều. Không phải nhiều thì giờ, không phải nhiều kiếp mới gỡ được. Thành ra mình phải biết cái vấn đề cái đã, mình trồng cái chủng tử trong tương lai mình giải quyết sau. Chứ như có những vấn đề nó phức tạp quá, không thể nào có thể giải quyết ngay lập tức được. Đó là trí huệ. Trí huệ là mình biết cái vấn đề trước cái đã, còn giải quyết là vấn đề khác nữa. Tất cả mọi người sẽ trong tương lai sẽ vượt qua cái hòn núi này. Nếu như quý vị quyết định rằng ngày hôm nay quyết định rằng là muốn vượt qua, thì trong ngày, trong tương lai sẽ vượt qua, chắc chắn sẽ vượt qua. Ok. Ok. Giảng pháp để quý vị biết cái vấn đề, để mà tự quyết tâm là mình trong tương lai mình sẽ vượt qua nó. Như cái rượu vậy, nó cần thì giờ nó mới thành được. Nếu quý vị thọ bát quan trai giới mà không giữ cái giới đó là quý vị phạm tội. Cái lý do mà bát quan trai pháp bát quan trai giới nó thịnh hành là tại vì chúng ta được dạy rằng nếu giữ trì cái giới đó cho thanh tịnh một ngày thôi, một ngày một đêm thôi, thì sẽ trồng cái phước, được cái phước để mà vãng sanh khỏi Tây Phương Cực Lạc. Quý vị bỏ thì giờ là trồng cái phước thọ cái giới mà không chịu giữ giới nữa, sao mà vãng sanh được. Mỗi lần làm như là thất bại. Tôi khuyên quý vị nên giữ cái giới đó mỗi ngày. Tôi, cá nhân tôi thì tôi tin là cái chuyện buổi ăn tối nó quan trọng cho cái cuộc sống gia đình. Như cái xứ này đó, mình cuộc sống nó có nhiều cái phức tạp, có nhiều cái khủng hoảng, có nhiều cái căng thẳng tinh thần. Thành lúc buổi tối về đó, mình nên bỏ thời giờ để mà ăn chung một món ăn với nhau, bữa tối đó, để mình ngồi nói chuyện với nhau, mình chia sẻ với nhau. Không cần phải nói chuyện gì sâu xa, chỉ nói chuyện là hỏi thăm sức khỏe nhau, rồi chia cái nỗi vui và cái chuyện buồn này nọ thôi là đủ rồi. Ok, cái đó là cái thời giờ để mình chia sẻ với nhau, nó quan trọng. Ok, mặc dù công ăn việc làm nó bận rộn chừng nào, mình phải bỏ thời giờ về. Không nên, tại vì nếu cái gì mà không biết làm như vậy thì cái thiếu cái sự gắn bó với người thân nhân của mình rất là tiếc. Thành ra tôi khuyên như vậy, tại cái vì sau này có lập gia đình, đang có gia đình đó, phải bỏ thời giờ ăn uống với con cái, với gia đình, người thân yêu của mình. Tại vì nếu không thì mình để cái xã hội này, để cái đồng tiền đó, nó định đoạt cho cái cuộc sống gia đình của chúng ta, không nên. Ngược lại mà làm như vậy thì giữ cái bát quán cái giới mà không ăn quá ngò không được. Ok, thành cái gì phải tự chọn đấy. Thành nếu như cái người mà độc thân á, thì tôi khuyên nếu được thì không ăn quá ngọt. Còn mấy người mà có gia đình, tôi khuyên nên ăn bữa cơm gia đình, tại nó quan trọng lắm. Đó. Tại tôi thấy cái gia đình càng nữa nó càng lỏng lẻo, tại vì mình không bỏ thì giờ càng ngày áp lực nó càng áp lực cái vật chất nó nặng quá, càng ngày nó càng nặng. Mà quý vị không thể nào cho phép cái áp lực đó nó ảnh hưởng tai hại cho cái sự liên hệ gia đình của mình. Ok, cái đó rất là quan trọng. Mỗi ngày phải làm. Không nên chạy theo cái vật chất nhiều như vậy. Như vậy là thiếu cái sự thăng bằng trong cuộc đời gia đình của mình. Còn cái người mà tại cái người mà độc thân mà làm được á, cái người mà độc thân á mà sống được á, thì giữ cái giới rất là tốt. Tại giới đó nói chung cái người gia đình cũng giống như người có gia đình, cũng như người độc thân cũng vậy. Như người mà giữ giới ở giới bác quan trai mà không ăn quá ngọt đó, chuyện rất tốt là cái gì ăn buổi tối ăn nhẹ nhẹ, đừng ăn nhiều nữa. Tại cái buổi tối đó, cái buổi tối mà vì ăn nhiều nó có tai hại sức khỏe cái vị, chứ không có lợi đâu. Thành đổi buổi sáng ăn nhiều hơn một tí. Để thay vì buổi tối ăn nhiều thì buổi sáng ăn nhiều hơn một tí. Thì cho dinh dưỡng nó đầy đủ, không thiếu gì hết. Đó. Rồi như vậy nó tốt cho cơ thể hơn, tại bữa ngày nó có đủ nhiều cái energy, calorie để mà làm việc mỗi ngày. Bớt ăn snacks. Thì còn buổi tối ăn nhẹ nhẹ lại. Tại cái buổi tối, cơm tối nó không tốt cho quý vị. Đây những cái vị bác sĩ Tây Phương ta đã, người ta đã công nhận như vậy, ăn như vậy thì nó tốt hơn. Nếu ăn buổi sáng, bữa cái điểm tâm nó nặng hơn một tí. Rồi buổi tối thì ăn nhẹ hơn. Người Mỹ Tây Cơ ta khôn lắm, ta theo người Tây Phương ta ăn cái buổi điểm tâm rất là nhiều, rất là lớn, rất là sung túc. Rồi bữa trưa ăn vừa vừa, xong buổi tối ăn rất là nhẹ. Ok, rồi như vậy nó tốt cho quý vị hơn. Ok, ăn buổi tối nó có tai hại với sức khỏe chúng ta. Nằm bán, ngồi bán da cũng tốt lắm nhé. Đều mấy người trẻ nên ngồi kiết già ngồi bán da làm cái gì? Tập đi nhé. Cái kiết già là kiết già là mình ngồi nó lợi lớn rất nhiều hơn nhiều cái bán da. Thành bỏ thì giờ mình ngồi một tí một kiết già nó lợi hơn là bán da nhiều lắm, đỡ phí thì giờ của mình. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Công thì mời quý vị đi nhiều một tí, rồi mình sẽ tọa thiền tiếp vậy. Okay.